riêng tư trên mạng.
Cứ thử hình dung một ngày chúng ta không có Internet thì sao nhỉ? Chúng ta có còn liên hệ với ai không khi mà không email, không mạng xã hội, không báo mạng, không tài liệu e-book, không nghe nhạc, xem phim trực tuyến, không game, không status, không note, không comment, không like. Có lẽ như vậy cũng không luôn cả máy tính, bởi vì cần gì máy tính khi chức năng nối mạng không còn. Chúng ta không còn cả cảm giác cô đơn trên mạng, bởi vì có còn gì còn ai đâu ngoài chính mình. Những mối liên hệ thực ngoài đời trở nên nhạt nhòa bởi thiếu đi sự lung linh khi giao tiếp với nhau qua mạng. Ồ, bỗng nhiên chúng ta chợt nhận ra mình có được sự riêng tư, trạng thái rất cần thiết của mỗi con người, nhưng phần lớn đã đánh mất từ khi chúng ta hòa mình vào mạng. Ta không cần phơi tâm trạng, vô hành động như một thói quen khi nhìn thấy câu hỏi "Bạn đang nghĩ gì?" trên Facebook. Buồn vui sến sủa, bực tức cáu giận, chửi đổng mỉa mai, yêu đương hay căm ghét, tân bốc hay ném đá, đi ăn đi chơi, xem phim, cãi lộn. Thậm chí xin lỗi cả nhà đến chuyện đang vui thì đứt dây đàn, nàng đang khó chịu thì chàng đến chơi, cũng nhất định phải cho cả làng biết. Ta không phải tức khắc trả lời một câu cờm của ai đó có vẻ hiểu sai hay khiêu khích về một status của ta. Ta không phải lạ lùng khi những điều hay ho ta viết ra đã bị ai đó chôm mất và đăng ở nơi nào đó, tự nhiên cứ như là của họ. Ta không ngại khi bất ngờ một ai trong nhóm bạn đang ngồi cà phê với nhau, bỗng dưng đưa điện thoại lên chụp hình ta trong một tư thế không đẹp lắm, ăn nhòm nhòm hay cười ha ha hay hoa tay múa chân, làm mất hình tượng ta đã cố công xây dựng lâu nay trên mạng. Ta cũng không phải phiền lòng khi những hình ảnh bạn chụp ta cứ hồn nhiên được đưa lên mạng. Dù là với lòng yêu quý, nhưng đấy là khoảnh khắc riêng tư của chúng mình cơ mà. Ta không phải lo lắng khi bất cứ ai cũng có thể biết được vị trí bạn đang ở, nếu quên tắt chức năng định vị của điện thoại. Một anh bạn bữa đó ngồi họp ở cơ quan ngay đầu cầu Chương Dương, nhắn tin cho vợ là về trễ, nhưng vợ anh ta thì lại thấy đang ở nhà nghỉ gần Gia Lâm. Chuyện tiếp theo thế nào chắc mọi người đoán được. Ta cũng không sợ phải bất ngờ khi nhìn thấy ảnh mình trên một trang báo mạng, trên Facebook của ai đó kèm với câu chuyện rất là kinh khủng khiếp, nhưng quên mất dòng chú thích tối thiểu. Ảnh chỉ có tính chất minh họa, dù rõ ràng không được phép sử dụng hình ảnh người khác một cách tùy tiện như thế. Ta không phải bực mình khi câu chuyện vui vẻ chia sẻ với bạn bè trên mạng chỉ nhẹ như một chiếc lông gà, bỗng dưng biến thành một chị gà mái rụng hết lông khi nó quay ngược về Facebook của ta. Ta không cần quan tâm tới những câu hỏi hay tiếng xì xào rằng sao cô, anh ấy chẳng hay kể gì về chồng, vợ gì nhé. Chắc là vợ chồng nhà ấy làm sao. Ta không phải hối hận khi chuyện yêu đương của ta ngày nào cũng xuất hiện, để rồi khi hết yêu cả thế giới cũng biết. Tóm lại, nếu không có Internet, thế giới riêng tư của ta được bảo toàn trong một phạm vi nhất định. Gia đình, người thân và với nhiều người, chuyện riêng tư chỉ là của chính mình. Thế nhưng ngày nay không có Internet chỉ là giả tưởng, cũng như vài chục năm trước đây mạng xã hội cũng là giả tưởng. Internet trong đó cũng có những thông tin riêng tư của chúng ta, góp phần làm cho thế giới ngày càng phẳng. Thời tiền sử thế giới cũng phẳng, nhưng phẳng trong tình trạng không có thông tin của cá nhân cũng như của những cộng đồng. Thế giới phẳng có thực sự phẳng khi sự riêng tư của mỗi chúng ta đang có thể lâm nguy? Và liệu có đến lúc nào đấy con người phải từ chối thông tin để có một thế giới phẳng của riêng mình? Sài Gòn, 6 tháng 7 năm 2014.
Tạ ơn đất lành.
Sài Gòn là địa danh mang tính lịch sử văn hóa từ khoảng cuối thế kỷ thứ 17 đến giữa thế kỷ thứ 20, Địa giới mở rộng dần theo chính nhu cầu phát triển của thành phố, gồm Bến Nghé, Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Quá trình khai sinh Sài Gòn là sự hội tụ của những người nhập cư từ nhiều vùng miền, trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. Đông nhất là người Việt. Lưu dân người Việt từ miền Ngũ Quảng tiến dần vào Nam trong thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 17, thời các chúa Nguyễn. Những đợt di dân khai hoang lập ấp của triều Nguyễn trong thế kỷ thứ 19. Từ miền Bắc nông dân theo các đợt tuyển mộ, phu đồn điền cao su miền Đông Nam Bộ. Những năm đầu thế kỷ thứ 20, rồi di cư ào ạt do biến cố chính trị vào năm 1954 và sau năm 1975. Sài Gòn còn là nơi những nhóm người Hoa bài Thanh Phục Minh. Đến đây vào thế kỷ thứ 17, cùng với nhiều đợt di dân muộn hơn chủ yếu từ vùng Hoa Nam Trung Quốc, người Chăm từ miền Trung vào Sài Gòn nhiều nhất trong thế kỷ thứ 19. Rồi người Khmer từ đồng bằng sông Cửu Long lên Sài Gòn khoảng giữa thế kỷ 20. Vùng đất lành Sài Gòn đã là điểm đến, nơi dừng chân, nơi sinh cơ lập nghiệp của biết bao đàn chim từ nhiều vùng đất và nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Chỉ kế đến những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, Sài Gòn đã dung chứa trong nó hàng triệu con người cũng chia sẻ hàng triệu cơ hội kiếm sống. Trong đó có hàng ngàn cơ may thành đạt, giàu có. Hiện nay Sài Gòn là thành phố có số lượng dân nhập cư lớn nhất, khoảng hơn 2 triệu người. Dân số thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 khoảng 7 triệu 500 ngàn người. Nhưng tại đây luôn có tới gần 10 triệu người sinh sống làm ăn. Từ những con người của Sài Gòn và sống ở Sài Gòn đã dung nạp, tiếp nhận tất cả các yếu tố văn hóa khác nhau. Phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, tiếng nói, ẩm thực, trang phục. Và quan trọng là Sài Gòn không làm thay đổi những nét văn hóa riêng của từng cộng đồng người. Vẫn nuôi dưỡng tất cả để tạo nên sự phong phú đa dạng của văn hóa Sài Gòn. Ở Sài Gòn, các hội đồng hương tồn tại và phát triển mạnh. Gần như có đủ tất cả các tỉnh thành, thậm chí có cả hội đồng hương cấp huyện. Người các tỉnh thành vào Sài Gòn giữ được cá tính văn hóa riêng của quê hương mình. Nhất là ngôn ngữ và ẩm thực là hai yếu tố được nhận biết rõ ràng nhất. Ở Sài Gòn, tiếng nói các vùng miền hòa lẫn vào nhau, không phân biệt quê hay thành, không kỳ thị Sài Gòn hay tỉnh. Chỉ cần buổi sáng ngồi ở các quán cà phê, bạn có thể nghe thấy giọng nói của ba miền Nam, Trung, Bắc. Có thể nhận biết tiếng miền Tây, tiếng Hà Nội, tiếng Quảng, tiếng Huế. Chưa kể bây giờ còn có nhiều người Hàn, người Nhật, người các xứ Âu Mỹ đến làm ăn tại Sài Gòn. Các món ăn ở Sài Gòn thì thôi rồi, chẳng thiếu đặc sản của nơi nào. Bánh Huế, cơm hến, mì Quảng, bún bò Huế, phở Hà Nội, bánh đa cua Hải Phòng, bún đậu, mắm tôm đặc Bắc, bún mắm, bún nước lèo miền Tây, hủ tiếu Sa Đéc, Mỹ Tho, Nam Vang, bún riêu Bắc, bún riêu Nam, bánh xèo Bà Mười Xìm, Cần Thơ, bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu, quán ăn Tây, Nhật, Hàn, Thái, tiệm fast food khắp nơi. Ẩm thực và ngôn ngữ ở Sài Gòn như một liên hiệp quốc, chung sống hòa bình, thân ái, chẳng ai muốn diệt ai, mà có muốn thì cũng không được, vì Sài Gòn vốn bao dung cho mọi người, vì mọi người đã làm nên Sài Gòn. Sự bao dung ấy làm cho Sài Gòn luôn tươi mới và còn làm cho những đặc sản các nơi được lưu giữ ở Sài Gòn một cách đậm đặc. Vì theo quy luật của văn hóa càng xa cái gốc càng bảo tồn nguyên vẹn. Các nhạc sĩ, ca sĩ người Hà Nội vào sinh sống ở Sài Gòn giữ được chất Hà Nội qua tác phẩm, qua giọng hát, qua phong cách sống. Có lẽ nhờ đó mà có rất nhiều bài hát hay về Hà Nội đã được sáng tác tại đây. Còn người Sài Gòn ít khi buộc phải đi xa. Phải chăng vì thế mà chưa có nhiều bài hát hay nhớ về Sài Gòn? Sự bao dung của Sài Gòn là cái nôi cho những tài năng đến đây và phát triển. Nhiều lần tôi thử lý giải về sự bao dung nâng đỡ của Sài Gòn đối với những gì còn yếu thế, mới mẻ, thậm chí còn chưa kịp định hình. Không thể không bắt đầu từ lịch sử, là vùng đất chưa kịp có ký ức lâu dài nếu ta coi yếu tố thời gian lịch sử là quan trọng nhất trong việc hình thành ký ức và truyền thống. Sài Gòn 300 năm lại là vùng đất làm ăn, trung tâm kinh tế, các tính chất trung tâm chính trị của Thăng Long hay Huế. Do không chịu sự níu kéo của truyền thống quá sâu nặng nên dễ tiếp nhận cái mới, đồng thời cũng chưa đủ sức mạnh để đồng hóa cái mới, cái khác. Thăng Long Hà Nội là nơi tiếp nhận tinh hoa tứ xứ về kinh kỳ, nhưng rồi cũng biến thành người kinh kỳ bằng con đường quan chức, qua hôn nhân, thường là vợ là người Thăng Long Hà Nội. Trong gia đình văn hóa, vợ, mẹ ở vùng miền nào thì con cái trở thành người nơi ấy. Ở Sài Gòn, tính chất này nhạt hơn. Sài Gòn bao dung vì không coi mình là trung tâm, để so sánh hơn kém với vùng miền khác. Ngược lại, tôi đã từng nghe nhiều người sinh sống phát đạt ở Sài Gòn, nhưng vẫn hay chê Sài Gòn thế này thế kia không bằng quê mình. Sài Gòn đánh giá hiệu quả việc làm ăn là quan trọng nhất. Mọi cái khác coi là chuyện nhỏ. Người Sài Gòn có tính thực tế cao nhưng không bị chuyển thành sự tư lợi, mà ngược lại tính cộng đồng cũng cao. Việc xã hội, việc nghĩa được coi là chuyện bình thường. Vì vậy, dễ dàng chia sẻ, đùm bọc người tứ xứ nhập cư. Nói chuyện với nhiều người bạn Mỹ, các bạn đều nhận xét rằng có gì đấy khá giống nhau giữa sự hình thành, phát triển Sài Gòn với nước Mỹ nói chung và với những thành phố lớn như New York chẳng hạn. Và nếu như ở nước Mỹ có một ngày Thanksgiving, thì tôi chỉ mong rằng những người đã đến Sài Gòn sinh sống làm ăn, hãy có một lần thôi nhớ đến sự rộng rãi sẻ chia của vùng đất này. Và nếu được, hãy coi mình là người Sài Gòn. Vì Sài Gòn bao dung với mọi người, không bao giờ phân biệt bất cứ ai đến với Sài Gòn. Sài Gòn, 31 tháng Giêng năm 2014.
Tản mạn Sài Gòn cà phê.
Quán cà phê vỉa hè. Từ nhỏ tôi đã thuộc lòng tùy bút cây tre Việt Nam của nhà văn Thép Mới. Nhiều lần lang thang quán xá, tôi chợt nghĩ có thể dùng lối ví von như thế để nói về cà phê ở Sài Gòn. Này nhé! Sài Gòn có muôn vàn quán xá khác nhau, quán nào cũng đẹp, quán nào cũng mát. Nhưng thân thuộc nhất vẫn là quán cà phê. Cà phê vỉa hè, cà phê máy lạnh, cà phê nhạc, cà phê sách, cà phê sân vườn, cà phê salon văn hóa. Đâu đâu ta cũng có quán cà phê làm bạn, quá được. Phải không? Nói đến cà phê Sài Gòn, đầu tiên phải nói đến cà phê vỉa hè, vì nó có mặt khắp nơi, từ người bình dân đến công chức, từ già đến trẻ hay sồn sồn trung niên, từ đàn ông đến đàn bà, đều có thể tạt vô mua một ly mang đi, hoặc kéo ghế nhựa ngồi uống một mình hay trò chuyện chốc lát cùng bạn bè. Có thể sáng ghé rồi trưa lại ghé, có thể chiều đi làm về cũng ghé. Ngồi lề đường nghe ngọn gió trên cao lùa về mát rượi, thấy lòng thanh thản sau một ngày vất vả mưu sinh. Bất cứ quán cà phê vỉa hè nào cũng có không gian địa lý, là vỉa hè một con đường nào đó, dưới tán cây cao hay cạnh bức tường loang lổ vôi bạc màu, hay sát lề con hẻm nhỏ xe cộ ra vô thường xuyên. Cà phê vỉa hè ở gần công sở, cửa tiệm, khu dân cư, trường học, có khi ở ngay những con hẻm toàn biệt thự sang trọng. Vậy nên không gian xã hội của mỗi quán là dân văn phòng, công chức. Có quán chủ yếu là sinh viên học sinh, có quán chỉ bán cho bà con trong hẻm, quán lại phục vụ khách qua đường là chính. Nhưng mọi quán đều giống nhau, thức uống chính là cà phê. Dĩ nhiên cà phê vợt, cà phê phin đen như than, cà phê sữa nâu sẫm, và cà phê nào cũng rất đắng. Vài chai nước ngọt, sữa đậu nành, có khi có thêm vài trái cam, hũ chanh muối. Rồi tủ thuốc lá với mấy cây kẹo cao su. Dù là khách quen hay lạ, thì chủ quán cũng đón tiếp vui vẻ. Chiều theo sở thích, có quán còn khuyến mãi ly trà đá, bình dân và bình đẳng là cà phê vỉa hè. Ở cà phê vỉa hè có thể bắt gặp ai đó yên lặng một mình, mở laptop, xài ké wifi của công sở gần bên, hay nhóm đông bạn bè tám chuyện trên trời dưới đất, chuyện quốc nội, quốc ngoại. Có những người đến đó gặp nhau bàn công chuyện, uống ực cái hết ly cà phê thì chuyện cũng xong, lại lao ra đường đi làm ăn tiếp. Lại có khi nhìn thấy anh chị ngồi rù rì chốc lát rồi lên xe chở nhau đi mất. Ở cà phê vỉa hè giải trí có, làm ăn có, lãng mạn có, chuyện thế sự có, và chẳng làm gì ngồi giết thời gian cũng có. Ở đó tràn đầy sự năng động nhưng cũng là những khoảng lặng đáng yên của người Sài Gòn. Bạn tôi là một nhà thơ, nói nhiều tác phẩm văn chương đã ra đời từ những quán cà phê vỉa hè Sài Gòn. Tôi chẳng phải dân văn thơ nhưng cũng đồng ý với bạn. Cà phê vỉa hè Sài Gòn luôn mang lại cho người Sài Gòn những ý tưởng và sức sống mới. Hơn thế, nó làm cho ai một lần đến Sài Gòn, ngồi cà phê vỉa hè sẽ không quên ấn tượng về nó, bởi mỗi quán cà phê vỉa hè là một Sài Gòn thu nhỏ. Vỉa hè của quán cà phê. Sài Gòn có hàng ngàn quán cà phê lớn nhỏ trong những ngôi biệt thự, nhà phố, chung cư khác nhau, hợp thành một loại quán có nhà khác với quán lề đường, vỉa hè hay cà phê bệt ở công viên. Hầu hết những quán này thuộc hai loại cà phê sân vườn, hoặc quán có máy lạnh, hoặc kết hợp cả hai. Không khí dễ chịu hay không của một quán cà phê thường được tạo nên bởi ba yếu tố: chủ quán, sở thích, thẩm mỹ, ý tưởng, cách đích quán, không gian, nội ngoại thất của quán. Những quán như vậy thường không quá sang trọng, giản dị thôi nhưng trang trí khá bắt mắt, có gu riêng tạo nên sức hấp dẫn với nhiều khách hàng. Có những quán dường như không bao giờ đông khách, chủ quán cũng không trông chờ điều đó mà chỉ mong chờ vài người khách ruột đến đấy, chỉ ngồi yên lặng lắng nghe một bản nhạc rất hay ngắm một bức tranh. Có những vị khách chỉ thích tìm quán vắng, nghiền ngẫm một cuốn sách hay lặng lẽ lướt web, ngồi cả buổi với ly cà phê đá đã cạn và đã thêm vài ly trà đá. Chủ quán cũng không sốt ruột. Một sự sẻ chia thầm lặng đã kết nối chủ và khách, đó là cà phê hay là gì khác. Nhiều quán như vậy ta có thể bắt gặp trên bất cứ con đường nào. Đó là những căn nhà phố dùng mặt tiền mở quán cà phê. Quán không lớn, thậm chí nhỏ thôi, thường có hai không gian rõ ràng là trong nhà và ngoài vỉa hè, ngăn cách nhau bằng tấm cửa kính mờ. Trong nhà là quầy nước, nơi tính tiền, vài bộ bàn ghế hay salon khác nhau từng quán. Máy lạnh mát rượi, nhạc êm dịu, ánh sáng vừa đủ. Bên ngoài dưới mái hiên hay dưới mấy cây dù là hai ba cái bàn, vài cái ghế nép sát cửa nhà. Vì sao những quán cà phê này luôn có một phần quán trước cửa nhà như vậy? Có thể trả lời được ngay là để tận dụng mặt bằng công cộng, mở cho không gian của quán rộng thêm một chút. Khoảng vỉa hè này, nhà nào buôn bán cũng lấn chiếm. Khi để xe của khách, khi trưng bày hàng hóa sáng mới mang ra đến chiều tối lại mang vô. Nhiều nơi còn có gánh hàng rong chiếm cứ. Vậy thì tại sao không tận dụng để bộ bàn ghế, cây dù vừa thêm chỗ ngồi vừa tiếp thị cho người đi đường để dễ nhận biết về quán? Nhưng có lẽ không chỉ là như vậy. Ngoài vỉa hè có khi nắng sớm nắng chiều chói chang, có khi mưa tạt ướt hết. Vậy mà hầu như lúc nào cũng có khách ngồi đây. Ngồi đây quay mặt ra đường, buổi sáng khách thong thả đọc báo và uống cà phê. Buổi chiều có thể ngồi đó một mình nhìn ngó đường phố tấp nập hay vắng lặng. Trong ngày có khi chỉ ghé qua dựng vội chiếc xe, kêu một ly cà phê đá, uống nhanh rồi xuống đường đi tiếp. Chủ quán chỉ cần nghe kêu là nhanh chóng phục vụ. Có khi mời anh, chị vô trong nhà mát hơn. Có khi lại nói anh chị ngồi ngoài này cho thoáng. Vỉa hè trước cửa như không gian mở rộng của từng căn phố nhà. Nó là nơi giao thoa của đường phố và căn nhà, thể hiện cái riêng của từng ngôi nhà trong cái chung của đường phố của khu vực ấy. Có thể cảm nhận không gian văn hóa riêng chung của nhà và phố, không cắt rời, mà linh hoạt kết nối với nhau bằng khoảng vỉa hè, như người Sài Gòn phóng khoáng, cởi mở trong giao tiếp, mà vẫn tạo ra khoảng riêng tư cho mỗi con người. Nhiều người nói những quán cà phê mở ra khoảng không gian vỉa hè ở Sài Gòn là tiếp thu từ phong cách cà phê Paris nói riêng hay là phong cách cà phê Pháp nói chung. Ngồi đó, nhàn tản ngắm người qua đường và cuộc sống đang diễn ra trước mắt, phím đàm về thời cuộc, về văn chương. Ấy là cà phê Paris của văn nghệ sĩ, của tầng lớp trung và thượng lưu. Dấu ấn ấy, nếu có ở Sài Gòn, thì nay còn thấy ở những quán cà phê lâu đời trên đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, thuộc khu trung tâm thành phố. Còn những vỉa hè của quán cà phê mà tôi kể trên đây có mặt trên các con đường lớn, nhỏ ở khắp các quận huyện của thành phố. Nó là của phần đông người Sài Gòn luôn năng động, nhưng nhiều lúc cũng cần cho mình khoảng lặng bình yên. Cà phê vỉa hè và vỉa hè của quán cà phê là không gian văn hóa cà phê đặc trưng của Sài Gòn. Khi nghe tôi bảo tôi là dân cà phê vỉa hè, bạn nói, thì tôi cũng hay ngồi cà phê vỉa hè đấy chứ. Tôi cười, vâng, ông ngồi cà phê vỉa hè hàng thuyên, bàn cao ghế nệm, có người phục vụ đeo tạp dề tươm tươm làm sao, xịn bằng tôi ngồi ghế thấp bằng nhựa, tự phục vụ và có thể ký sổ nợ thoải mái nếu chưa đến ngày lãnh lương. Vậy nên biết cái tạp bút này, nếu mạnh dạn gửi đăng báo, biết đâu có vài đồng nhuận bút để bon chen cà phê hàng thuyên với bạn. Thử xem mình có thể trở thành thượng lưu được chút nào không? Mà thôi, không có nhuận bút thì vẫn đủ tiền rủ bạn ra cà phê vỉa hè. Mình cứ là mình là hay nhất, phải không? Sài Gòn, 5 tháng 9, 2013.
Tản mạn về Tết đô thị.
Cuối năm, Sài Gòn quanh năm nắng nóng, nhưng vào những ngày tháng chạp tiết trời se lạnh, làm cho lòng người nao nao nhớ Tết. Vậy nhưng nhịp sống ở Sài Gòn dường như lại vội vã hơn. Có thể nhận thấy đô thị ngày nay có nhiều thay đổi trong dịp Tết. Nhịp sống công nghiệp mang lại sự chuyển dịch từ truyền thống hướng nội sang hiện đại hướng ngoại. Nếu trước đây ngày Tết thực sự từ ngày 23 tháng Chạp, thì giờ đây, việc đón chào năm mới đã đến sớm hơn vào dịp Noel và Tết Dương lịch. Dù ở các đô thị thì tính chất truyền thống của Tết Nguyên Đán vẫn là sum họp gia đình và mừng thọ ông bà, cha mẹ, cầu mong một năm mới tốt lành. 3 ngày Tết là 3 ngày của gia đình và bà con, bạn bè thân thiết. Hiện nay việc ăn Tết, chơi Tết đã có nhiều dịch vụ từ các loại thực phẩm đến các tour du lịch. Các gia đình hầu như không cần phải lo lắng vì chỉ cần có tiền đi siêu thị một buổi là đầy đủ. Tất cả những điều đó làm cho Tết ở đô thị đáng yêu vì cái vẻ truyền thống mà hiện đại, mà cũng có một chút ngậm ngùi, dường như cái bận rộn của sự lo lắng, cái tình nghĩa của sự thiếu thốn, cái ấm áp của sự sum họp đang mất đi, đã mang theo ký ức của nhiều thế hệ. Người nhập cư thì từ rằm tháng chạp đến bươn bả về quê, các thành phố lớn vắng hẳn. Ngày Tết là dịp người đi làm ăn xa tìm mọi cách quay về sum họp gia đình. Trừ một số ít người hoặc không có điều kiện thời gian, tiền bạc hoặc do đã có gia đình ở thành phố. Tết xa quê thì sẽ nhớ nhà nhiều hơn, nhưng hiện nay có nhiều phương tiện như điện thoại, internet, giúp người ở xa có thể gặp gỡ người thân trong gia đình. Những sự khác biệt nho nhỏ về tập tục nơi đô thị và chốn làng quê không làm ảnh hưởng gì lớn đến tâm lý, mà trái lại, càng làm cho vốn sống, vốn văn hóa của những thị dân mới phong phú hơn. Họ cũng dễ thích nghi vì nhập gia tùy tục, Vả lại, ngày Tết ở đâu thì cũng có ý nghĩa như ở quê hương. Gia đình tôi là Nam Bộ tập kết ra miền Bắc, nên từ sau tháng 5 1975 thì trở về Sài Gòn. Tết năm 1976 là cái Tết sum họp của gia đình nội ngoại sau hơn 20 năm chiến tranh xa cách nên rất cảm động. Lần đầu tiên tôi được ăn Tết ở quê, điều mà khi còn ở miền Bắc tôi luôn mơ ước. Được biết cách gói bánh tét, bánh ít, làm những món ăn Nam Bộ trong ngày Tết như thịt kho tàu, dưa chua, giò thủ. Ngày Tết ở miền Tây đẹp nhất là khắp thôn xóm, những cây mai nở hoa vàng rực rỡ trong nắng ấm. Vậy nhưng nơi tôi sinh Hà Nội, cho đến bây giờ ký ức những ngày Tết ở Hà Nội chưa bao giờ phai mờ trong tôi. Gần Tết là chuyện xếp hàng mua các loại thực phẩm, bánh, kẹo theo tem phiếu. Mỗi nhà được một túi ni lông, trong có hộp mứt, có vẻ cành đào và phong pháo đỏ, gói kẹo, bánh pháo, vài bao thuốc lá, miếng bóng, da lợn khô, gói miếng, gói nhỏ mì chính, bột ngọt. Chỉ thế thôi, nhưng có cái túi đó trong nhà là thấy Tết đã về. Rồi xếp hàng mua đậu xanh, nếp, ra chợ mua lá dong, chuẩn bị gói bánh chưng. Má tôi ra chợ ngoại ô mua lá chuối để gói bánh tét. Tối 29-30 Tết, cả khu tập thể đỏ lửa. Hai ba nhà chung nhau một nồi nấu bánh. Trẻ con thì náo nức từ ngày được nghỉ Tết. Những ngày Tết không dư dả nhưng đầy ắp tình cảm gia đình, hàng xóm. Hà Nội, những ngày giáp Tết luôn là những ngày đẹp nhất trong ký ức của tôi. Ba ngày Tết, mưa phùn như rây, lạnh buốt, hương thơm nồi nước lá mùi già tắm gội tất niên. Bình hoa thực dược rực rỡ trên bàn thờ, bình hoa violet tím và hoa liên trắng trên bàn nước. Những màu sắc mùi vị ấy có thể vẫn còn nhưng khó mà tìm lại được cảm xúc như xưa. Có lẽ vì Hà Nội bây giờ đã giàu sang hơn trước. Những năm sau này ăn Tết ở Sài Gòn với hoa mai và nắng vàng rực rỡ, tôi lại nhớ Tết Hà Nội với hoa đào trong ngày mưa phùn giá lạnh. Tết mỗi miền có một màu sắc thái riêng, nhưng vẫn là Tết Việt Nam. Mà không chỉ trong nước, bất cứ nơi nào trên thế giới có người Việt là có Tết Việt. Hai chữ đồng bào, một mẹ trở nên thiêng liêng hơn trong thời khắc giao thừa. Sài Gòn, 25 tháng 12, năm 2014.
Tên đường phố, di sản văn hóa của đô thị.
Tên đường phố phản ánh lịch sử văn hóa của quốc gia nói chung và của thành phố ấy nói riêng, bao gồm các yếu tố đặc trưng của địa lý tự nhiên, tên nhân vật, sự kiện lịch sử, văn hóa. Nhìn chung tên đường phố cần phải dễ nhớ, thuận tiện cho nhân dân sinh sống tại thành phố, cũng như khách vãng lai, vừa phải khoa học phục vụ cho công tác quản lý hành chính. Quan trọng hơn, tên đường phố và công trình công cộng còn là vốn văn hóa. Dần dần sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể, ghi lại dấu ấn những chính quyền đô thị đã góp phần tạo nên và làm giàu thêm cho vốn văn hóa của thành phố. Vì vậy, tên đường phố nói riêng, tên gọi các công trình văn hóa, công trình công cộng nói chung, cần mang tính ổn định, hạn chế tối đa sự thay đổi và được tồn tại ít nhất qua vài thế hệ dân cư dân. Để tên đường phố và công trình công cộng có thể bền vững với thời gian, thì nó cần mang những ý nghĩa và giá trị không chỉ đã bền vững trong quá khứ, mà còn cần phải được bền vững trong tương lai. Những gì mang tính đặc thù thường có giá trị nhất thời, khó có thể bền vững qua thời gian. Do đó, người ta thường sử dụng những danh từ mang ý nghĩa những giá trị nhân văn, vĩnh cửu của nhân loại, mà bất cứ dân tộc nào, quốc gia nào cũng hướng tới, như độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình. Đó còn là tên gọi của những sự kiện lịch sử quan trọng nhất của quốc gia, của thành phố, là tên những nhân vật lịch sử, nhà văn hóa, nhà khoa học, có công lao đặc biệt đã được thời gian kiểm chứng, ý nghĩa và những đóng góp của họ cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. những địa danh lịch sử, văn hóa nổi tiếng của đất nước, của vùng miền là những địa danh dân gian, truyền thống. Tuy nôm na nhưng được cộng đồng yêu quý, khi đi xa vẫn luôn nhớ đến cũng làm nên sự bền vững của tên đường phố. Vì nó phổ biến trong cộng đồng, thực sự trở thành niềm tự hào của cư dân, đã trở thành một phần ký ức đô thị có giá trị như những bài học lịch sử, văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Sự bền vững thể hiện ở tính khoa học của việc đặt tên đường phố theo đặc trưng của quy hoạch đô thị, như trong một ô bàn cờ hay tuyến đường xương cá. Các nhân vật, sự kiện hay địa danh trong khu tuyến này có một mối liên hệ với nhau. Nhắc đến một tên đường thì có thể nhớ và tìm ra nhiều đường phố khác. Việc đặt tên đường phố phù hợp với cách thức quản lý khoa học bằng những phương tiện hiện đại cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sự bền vững của nó. Tên đường phố là tài sản của toàn bộ cư dân đô thị, chứ không phải chỉ của những người đặt tên và quản lý đường phố. Vì vậy, cộng đồng cần được tham gia vào quá trình đặt tên đường, hoặc đổi tên đường khi thực sự cần thiết. Bắt đầu từ việc đóng góp cho ngân hàng tên đường, cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu và phản hồi cho người dân về những tên gọi mà người dân đóng góp, công bố rộng rãi quỹ tên đường gồm những tên gọi đã được xác nhận giá trị và ý nghĩa theo tiêu chí khoa học và phù hợp với văn hóa Việt Nam. Trước khi đặt đổi tên đường ở đâu thì cư dân nơi đó cần được biết trước để cơ quan chức năng lấy ý kiến tham khảo cho phù hợp. Vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có lịch sử 3.000 năm và quá trình 300 năm đô thị. Vùng đất của nhiều tộc người đã làm nên sự phong phú và đa dạng về văn hóa. Quá trình đô thị hóa đã và đang mở rộng, thêm nhiều khu dân cư mới, nhiều con đường, cây cầu, công trình công cộng đẹp đẽ hiện đại. Mong sao qua tên đường phố và các công trình công cộng, nhân dân cả nước, du khách và nhân dân thành phố bây giờ và sau này sẽ có những hiểu biết đầy đủ về lịch sử văn hóa thành phố, chứ không chỉ biết về một giai đoạn ngắn ngủi là nửa sau thế kỷ 20. Khi người dân yêu quý lịch sử, thì họ sẽ bảo vệ những di sản văn hóa của thành phố. Sài Gòn, 14 tháng 12 năm 2013.